Bà Ma Sơ Đàn. Cách nhà tôi khoảng 3 cây số, có một nhà thờ nhỏ. Tôi thằng Toàn hay rủ tôi đến đó xem các bà Ma Sơ. Đầu chùm khăn trắng đi qua đi lại, không thấy chân. Đã nhiều lần, chúng tôi nói với nhau, cái chân của bà Ma Sơ phải nhỏ lắm nên bà mới giấu trong chiếc áo thục lùm xùm. Nói là nhà thờ, nhưng chỉ gấp đôi căn nhà tôi, cơ nèo trống hoác, không còn cánh cửa. Bố tôi nói, ngày xưa nhà thờ đẹp lắm, vôi trắng toát, hàng rào gỗ chạy dọc, nhưng chiến tranh đã không chừa thứ gì. Rồi thời gian không được tu bổ, nó cũ kỹ và tàn úa. Vùng tôi ở, chỉ có một vài nhà theo đạo, người ta gọi họ là những con chiên. Vì con chiên ít quá nên cũng không giúp được gì nhiều, ngoài những lúc rảnh rỗi khỏi việc cày cơi. Họ tụ tập sau nhà thờ phụ các bà Ma Sơ cuốc đất. Các bà Ma Sơ cũng như những người nông dân ở đây, họ trồng hoa, trồng rau, trồng lúa. Chỉ có khác là họ làm việc trong khu đất của nhà thờ. Người dân ở đây gọi là đất của Ma Sơ. Đất màu mỡ lắm, trồng cái gì cũng tốt, hoa mọc từng luống đỏ chói. Ngoài việc trồng nhọt, các bà Ma Sơ luôn ở trong nhà, có cả thầy là 4 Ma Sơ. Họ không nói chuyện với nhau, chưa bao giờ tôi thấy họ nói chuyện, họ cứ im lặng, đi ra, đi vào. Từ vùng ngoài của đất Ma Sơ, chúng tôi theo dõi họ, họ có nhiều cái để nhìn, ví dụ chiếc áo. Thông thường, người ta làm ruộng với những chiếc áo xấu xí, thì các bà Ma Sơ ngược lại, lúc nào cũng bận những chiếc áo trắng tinh, sạch sẽ. Họ giống như những người dạo chơi trong vườn hơn là làm vườn. Có nhiều lần tôi đi xuống nhà thờ một mình. Tôi thích vậy vì cảm giác vừa sợ vừa khoái trá khi chui vào một hốc kẹt rồi lắng nghe tiếng bước chân của các bà đi đi lại lại, mà không hề biết sự có mặt của tôi. Tôi ngồi cho đến khi mặt trời gần lặn, thế là sung sướng đi về. Tôi phải công nhận với lũ bạn, các bà Ma Sơ là những người có hiểu nhất. Chúng tôi hay mò vào nhà thờ lúc các bà đang trồng trọt. Qua cánh cửa chính là một gian phòng rộng mênh mông. Ngoài cái bàn thờ lớn để trên bục ra, nhà thờ chỉ có vài hàng ghế và một cái hộp gỗ vuông. Tôi chưa bao giờ thấy một căn phòng rộng và trống trải như vậy. Sau gian phòng là những cái phòng nhỏ nơi các bà Ma Sơ ngủ. Gia tài của các bà là những cuốn sách dày và những bộ quần áo dài màu trắng. Bố tôi nói, cái hộp gỗ vuông mà tôi thấy là cây đàn piano. Những buổi chiều hoặc tối, các bà hay chơi đàn. Tiếng đàn vọng ra bên ngoài, hàng rào, nghe thật xa lạ và buồn thiu. Cả nhà thờ như chìm vào trong bóng tối, ngoại trừ tiếng đàn là lung lay, là động đậy. Cây đèn dầu đặt trên bàn thờ nhỏ xíu và đó cũng là nguồn sáng chính cho căn nhà. Nhưng buổi chiều thứ bảy, các bà chơi đàn sớm hơn thường lệ, nên thằng Toàn hay rủ tôi đi xem. Qua cái lỗ tò vò, tôi thấy một bà ngồi đàn và ba bà Ma Sơ còn lại đứng hát như trên sân khấu. Khi hát, thỉnh thoảng họ đưa hai bàn tay về phía trước rồi lại úp vào ngực. Cử chỉ đó luôn luôn không đổi trong mọi bài hát. Khuôn mặt các bà ngẩng lên cao, trang nghiêm, say đắm. Sau mỗi bài hát, họ cũng không nói chuyện với nhau. Người chơi đàn dạo qua bàn khác như có sự thỏa thuận từ trước. Cuốn nhạc dày cộm đặt trên cây đàn, màu vàng úa được các bà lật nhẹ, thận trọng như sợ sách. Cử chỉ đó đã cho các bà một sáng vẻ khác người. Chúng tôi thường bỏ về giữa chừng vì không còn cái gì để xem. Khi đến, các bà đã chơi đàn rồi, và khi về, các bà vẫn đang còn chơi đàn. Do vậy, phải công nhận, các bà Ma Sơ có cái gì đó đã lôi cuốn tôi kinh khủng. Cứ cách một vài hôm là tôi lại mò xuống nhà thờ. Đi quẩn quanh trong ngôi nhà trống hoác, rồi chui vào hốc kẹt, Khi thấy những cái bóng trắng thấp thoáng, hoặc nhìn các bà pa sơ chơi đàn qua cái lỗ tò vò. Có hôm, tiếng nhạc du dương làm tôi ngủ lúc nào không hay, khi đang ngồi trong khúc kẹt. Khi thức dậy thì trời đã tối, các bà pa sơ cũng không thấy đâu. Tôi thấy nhà thờ như một lâu đài bỏ hoang trong những câu chuyện cổ tích. Dầu mọi ngóc ngách bên trong tôi đều biết, nhưng vẫn có một cái gì đó bí ẩn mà tôi cần phải khám phá thêm. Mùa mưa năm đó kéo dài lê thê. Mẹ tôi nói chưa bao giờ thấy một mùa mưa dài như vậy. Cây ngoài vườn xanh mướt vì liên tục được tắm gội. Trong những trận mưa như vậy, tôi hay rủ thằng Toàn xuống nhà thờ. Chúng tôi chui vào góc kẹt quen thuộc rồi lắng nghe tiếng mưa lẫn tiếng đàn. Tôi phát hiện ra một điều, những hôm mưa, các bà luôn chơi đàn và luôn chơi hay hơn. Tôi đã tìm được một chỗ ngồi gần các bà nhất mà vẫn không bị phát hiện. Chỗ ngồi đó chỉ cách các bà một phách mỏng. Các bà ma sơ đang vừa đàn vừa hát say mê. Bỗng một bà đi đến chỗ chúng tôi ngồi, nói vọng qua lỗ tò vò. Ai đó, vào đi. Vụt một cái, thằng Toàn nhảy phát qua bờ rào chạy thoát. Tôi chạy theo nhưng vấp phải một vật gì đó té nhào, nằm bẹp. Khi tôi ngóc đầu lên, đã thấy đôi chân của bà ma sơ đứng chướng mặt. Đó là một đôi chân nhỏ xíu, trắng hồng. Một đôi chân hoàn toàn chạm đất. Còn có sao không? Đừng sợ. Bà không bắt con nít bao giờ. Tôi khóc òa. Bà dẫn tôi vào nhà, đặt ngồi trên chiếc ghế gần cây piano. Một bà hỏi. Con có thích nghe hát không? Tôi gật đầu. Nhưng bà, đừng đến gần con sợ lắm đó. Rồi rồi, không sao cả. Các bà cười hiền hậu. Con có thể đến đây chơi bất cứ lúc nào con muốn. Tôi khoe với thằng Toàn là đã quen với bà ma sơ. Nó không tin. Nó còn thông báo với cả lớp rằng tôi đã nói xạo như thế nào. Thế là tôi phải dẫn bọn chúng xuống nhà thờ. Chúng tụ tập bên ngoài hàng rào, còn một mình tôi đi vào bên trong. Tôi nắm tay ma sơ hiền, sát xa phía trước rồi chỉ vào bọn chúng. Thế là bọn chúng ủ té chạy quắn đít. Từ đó chúng thần tượng tôi lắm. Chúng nhờ tôi cho chúng làm quen với các bà ma sơ. Nhưng ngu gì? Tôi nói là ma sơ rất ghét con nít. Đứa nào héo lánh sẽ bị bà lấy cù đèo móc giò. Kể từ đó, vào ra nhà thờ chỉ độc quyền cho một mình tôi. Những buổi chiều rảnh rỗi, tôi đến thăm các bà ma sơ, ngồi nghe họ hát những bài hát lạ lùng, ca tụng về một nguồn sáng nào đó. Con có biết hát không? Ma sơ hỏi. Có, nhưng không giống những bài của ma sơ. Chẳng sao cả. Tôi hát bài Người mẹ vĩnh cửu mà bố tôi dạy. Mẹ có đôi tay rộng lớn ôm cả thế gian con nít. Mẹ có đôi mắt màu xanh lơ lúc ra trời vừa đổ mưa xong. Mẹ là hoàng hôn của một ngày, luôn luôn là buổi chiều. Mẹ, mẹ tôi, người mẹ vĩnh cửu. Có một lần, tôi gặp thằng cháu ông lão ăn xin trong nhà thờ. Mặt nó vẫn vậy, vênh lên, nhưng đôi mắt không còn căm phẫn như tôi gặp lần trước. Vừa thấy tôi, nó bỏ đi. Tôi biết trong túi nó có hai hộp xiêm. Từ dạo phát hiện nó ngủ trong vườn, bố tôi bảo kệ nó, làm lơ cho nó. Thỉnh thoảng, bố còn để một vài trái ổi dưới bụi lài. Bố chơi trò cười lạ mặt. Có hôm, tôi còn thấy bố ra vườn, nhìn nó ngủ. Bố nói, nó là món quà của bố. Khi trồng một khu vườn mà không có ai đến thăm, không có ai yêu nó, thì đó là một nỗi buồn hơn là niềm vui. Những buổi trưa, bố cấm ngặt tôi ra vườn. Bố để dành khu vườn cho nó. Tự dưng tôi thấy ghen tức. Tôi kể mọi chuyện cho thằng Tí nghe. Thế là chúng tôi làm một cái bẫy, cột những hộp lon với nhau, rồi dẫn một đầu dây vào nhà. Khi nó xuất hiện dưới bụi lài, chúng tôi giật dây loạn xạ. Tiếng động vang lên khắp vườn và nó bỏ chạy trối chết. Hôm sau, tôi thấy mặt mũi tay chân nó đầy vết xước. Có lẽ bị gai cào khi chạy trốn. Chúng tôi ân hận vô cùng, tôi hứa không tái diễn trò đó nữa. Nhưng cũng từ đó, không thấy nó ghé lại nhà tôi. Bố tôi hỏi, và tôi xấu biến. Tôi không có can đảm nhận lỗi về mình. Khi nhận lỗi, tôi thấy mình hổ thẹn nhiều lắm. Có nhiều lần tôi muốn bắt chuyện với nó, nhưng khi gặp khuôn mặt vênh vênh, tôi lại thôi. Một lần khác, tôi gặp nó làng vàng trong nhà thờ hôm bà Ma Sơ Hiền bị bệnh. Bà nằm thiêm thiếp trên chiếc giường gỗ, người nhỏ thó nhưng bị rút lại. Những ma sơ khác đắp khăn ướt cho bà, có người ngồi đầu giường đọc kinh. Tôi đi ra dãy nhà ngoài thì gặp thằng cháu lão ăn xin đang làng vàng bên chiếc piano. Nó chạm tay vào những cái phím rồi vụt bỏ chạy khi thấy tôi. Tôi đến ngồi trước chiếc đàn, rồi cũng như nó chạm nhẹ từng phím một. Những âm thanh vang lên khiến tôi nhớ mới hôm qua bà Mơ Sơ Hiền vẫn còn ngồi đây điều khiển chiếc đàn. Bây giờ không có bà, những bài hát như nằm sâu bên trong, không người đánh thức. Chúng sẽ ngủ mê mệt và quên cả thức dậy để ca ngợi sự du dương trầm bồng. Những bài hát trong cuốn sổ ố vàng đặt bên trên, khép lại, xưa cái bìa dán đầy băng keo. Như một đứa trẻ, người ta băng bó những vết thương cho nó. Hai hôm sau, tôi ghé lại. Ma Sơ Hiền vẫn chưa hết bệnh. Tôi đến bên giường, nắm bàn tay nhăn nheo của bà. Ma Sơ Hiền ơi, bà có nhớ cái đàn không? Kề cái đầu cao trên chiếc gối, bà nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp mà đục. Nhớ chứ con, âm nhạc là một phần đời của bà. Tôi nói, con cũng nhớ lắm. Không có bà, cái đàn thật vô tích sự. Chúng chẳng biết hát, chẳng biết reo lên như khi bà chạm vào. Tôi đi về nhà. Đêm ngủ, tôi mơ thấy chiếc piano gõ từng nhịp một. Những bài hát từ trong đó tuôn ra như dòng suối, một giấc mơ toàn âm thanh. Khi tỉnh dậy, vào lúc nửa khuya, tôi vẫn như còn nghe thấy tiếng đàn. Tôi đi nhẹ ra vườn, trèo lên cây vú sữa, nhìn về hướng nhà thờ. Tôi biết nơi đó, những bài hát đang còn trong giấc ngủ, đang nằm trong những chiếc phím ngà, chờ người đánh thức, chờ Ma Sơ Hiền. Những ngày sau, căn bệnh của Ma Sơ Hiền càng lúc càng nặng thêm. Chiếc áo như rộng hơn, thỏ ra những ngón tay khẳng khiu cầy sọc. Bà bảo tôi hát cho bà nghe bài Người Mẹ Vĩnh Cửu. Hát rất nhiều lần, hát đi rồi hát lại. Lần nào nghe bà cũng khóc. Bà nói, bài hát nhắc bà nhớ tuổi thơ của mình. Bà lại nói, trong mỗi người già đều có một đứa trẻ được nuôi lớn lên. Ba hôm sau, Ma Sơ Hiền mất. Trước đó một ngày, ước nguyện chơi đàn lần cuối của bà đã được thực hiện. Hôm ấy, mọi người kéo đến đông lắm, đa phần là những người không có đạo, có cả bố tôi. Bố nói, chúng ta đến không phải là để nghe nhạc, chúng ta đến để đưa tiễn một con người. Dãy ghế dài đã được ngồi kín, người ta đặt Ma Sơ Hiền lên ghế như cái cách đối xử với một đứa bé vừa yếu ớt vừa mệt mỏi. Rồi im lặng. Rồi thở dài. Người ta chờ đợi âm thanh cuối cùng từ ngón tay bà, những ngón tay một lần cho tất thảy. Sau này, tôi được biết, những ngày cuối cùng của cuộc đời, Ma Sơ Hiền bị mù, bà đàn khúc nhạc, người mẹ vĩnh cửu trong bóng tối mờ mịt. Mẹ có đôi tay rộng lớn ôm cả thế gian con nít. Mẹ có đôi mắt màu xanh lơ lúc ra trời vừa đổ mưa xong. Những buổi tối leo lên cây vú sữa, tôi khe nhìn về phía nhà thờ. Tôi biết nơi đó có một cây đàn im lìm dưới bụi mầm, có những bài hát lặng lẽ trong giấc ngủ mê. Bố tôi nói, âm nhạc chính là bà mẹ vĩnh cửu.